Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Năm 12, năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền để hướng thượng và bàn bạc trong sự thanh tịnh để tìm hiểu con đường tiến hóa của tâm linh. Ở thế gian luân hồi nhiều kiếp, điêu luyện theo trình độ phước huệ, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một bệnh hoạn khác nhau, luôn luôn theo dõi và học thanh tịnh để vượt qua mọi trở ngại. Chúng ta đã qua rất nhiều trạng thái, ngày hôm nay mới có cơ duyên để học đạo và thực hiện đạo pháp. Tôi đã thường nói cho các bạn nghe rằng bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mỗi người chúng ta đều có bệnh, nếu chúng ta vẫn núp trong cái bản tánh eo hẹp, cô chấp si mê thì không sao vượt khỏi một cái bệnh nan y mà chính ta đã tạo cho ta. Ngày hôm nay các bạn hướng thượng, lo tu và phát tâm ngồi lại với nhau giữa người Việt Nam và Việt Nam, nhưng lắm lúc lại muốn xa nhau cũng vì cái bản chất công cao ngạo mạn, cứ cho rằng mình hiểu hơn người khác, ta giỏi hơn người khác, địa vị ta cao hơn người khác, nhưng mà không hiểu rằng cái bản tánh đó nó đã đưa ta vô trong chỗ tâm tối mà không hay. Thiếu nhẫn, thiếu hòa, thiếu thương yêu tha thứ, cho nên cái bản chất eo hẹp nó lại bật trước và nó nhận chìm tâm thức, nhận chìm sự sáng suốt của chính ta. Cho nên càng tu thì càng thoái bộ. Uống cho một kiếp người đã có cơ hội học hỏi từ giai đoạn một, nhưng ngày hôm nay phải đâm ra trì trệ. Hỏi tại ai? Các bạn càng tu càng nghiền ngẫm chính tại ta. Ta là người có khả năng đưa cho đi, ta đi lên tới tột cùng, mà chính ta là người đã tự giam hãm tâm hồn sáng suốt của chính mình. Cho nên trời Phật đã cho chúng ta có một cơ hội học hỏi một cái phương pháp cởi mở, các bạn bước vào thiền được tư tưởng thả lỏng để tìm hiểu cõi thiêng liêng, có hợp tác trên tinh thần xây dựng tu học với chúng ta không. Cho nên lắm lúc các bạn có lời qua tiếng lại rồi cảm thấy ta còn tự ái, đúng với nhau rồi mới thấy rõ tự ái là vết tường trở lại ngại tâm linh tiến hóa. Nó là nguy hiểm nhất và nó đã làm cho chúng ta mất rất nhiều cơ hội gần nhau và học hỏi với nhau. Cho nên càng ngày các bạn càng tu cái thức bình đẳng khai mở, bạn thấy huynh đệ rất biết mỗi một động tác nào ở xung quanh các bạn đều vì bạn và giúp bạn. Nếu các bạn đạt tới sự thanh tịnh rồi, các bạn thấy bì bâu vô cùng. Cho nên các bạn lắm lúc chán nản rồi không biết đi đâu, cũng trở về với những bạn đạo ở trong thức bình đẳng. Kẻ lớn tuổi, người tuổi trẻ, thế gian cho là điên, cho là sáng suốt, cũng đồng hội với nhau để học hỏi và ước mong sớm trở về quy cơ quy nhất, huynh đệ một nhà, hiểu được nguyên căn nguồn cội, hiểu được của cải vô cùng là của Thượng Đế, thì chúng ta không có xa mà nhà, xa lạ lẫn nhau, nhưng mà lúc nào cũng nhìn ra chân tướng của huynh đệ tỷ muội một nhà, có cha mẹ trên trời, có nơi trú ngụ của tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội đọc chung thiện, bạn bè khắp năm châu đã gửi lời chúc tụng chúng ta và cũng ước mong gặp chúng ta. Càng khôn vũ trụ ở bên trên biết được chúng ta tiến qua tới trình độ cao siêu hơn, rất mừng và vẫn đón tiếp chúng ta. Lấy gì để chứng minh ngày hôm nay các bạn tu trong chập chững, nhưng mà có một người nào đến muốn hỏi con được tu, các bạn luôn luôn quan hệ chỉ dẫn cho những người khác được tu, thì chúng ta không có lý do gì dùng cái tự ái mà chẳng đứng tâm linh của chính ta, cũng như chẳng đứng tâm linh của những người khác. Một chút xíu việc phước để độ cho mọi người có cơ hội tiến hóa, chúng ta không nên ngăn chặn, phải thực thi, phải mở đường để cho mọi người có cơ hội dùng xây dựng dũng chí thanh tịnh để tiến hóa. Tại sao cứ nói chuyện dũng chí thanh tịnh? Dũng chí thanh tịnh là tôi không còn núp trong cái bản tánh từ ai nữa. Một chuyện gì tôi thấy không được, không đúng, nhưng mà tôi vẫn dùng cái sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu để tìm hiểu sự sai lầm của chính tôi. Thì đó mới là cái phương thức vun bồi dũng chí thanh tịnh. Trong lúc mọi người không chịu được, nhưng tôi vẫn vui vẻ chịu đựng để tìm hiểu. Cái chịu đựng này nó có hại cho chính tôi không? Thì thật không. Các bạn cũng đã biết không nhiều thì ít về con đường chánh trị quá khứ của các bạn đã làm. Trong ngành nghề chuyên môn, mình thấy rằng rốt cuộc cũng phải tha thứ. Vậy thì chúng ta nuôi dưỡng cái tinh thần đó trước, hay là chúng ta chẳng đứng cái tinh thần đó? Cho nên khi mà chúng ta nuôi dưỡng được tinh thần đó rồi, chúng ta thấy rằng chỉ có lợi không có hại, lợi cho tất cả và nhiều tiếng tất cả. Cho nên mỗi khi mỗi thiền đường khắp thế giới được nghe băng trong giờ thiền giác, trong lúc nghe băng những sự thắc mắc của tâm hồn chúng ta được cởi mở và thanh tịnh, được hiểu thêm sự sai lầm của chính mình, đó kêu bằng giác. Mà giác được rồi, chúng ta phải giữ lấy và vun bồi tiếp tục để cho nó mở được tiến hóa càng nhẹ càng thanh nhẹ hơn, thì cái bệnh nan y của chúng ta càng ngày càng được cứu rỗi. Mỗi người đều có cái bệnh nan y theo tình hình của bản thân, tình hình của thể xác, mà nó làm cho chúng ta lo và bận rộn vô cùng. Nếu chúng ta biết tự tu tự tiến trong sự trầm khai tâm mở trí, thì cái bản tánh eo hẹp của chúng ta lại sẽ được xóa bỏ trong tâm hồn sáng suốt. Lúc đó chúng ta thấy rằng không còn kẻ lớn người nhỏ, mà chỉ còn sự thanh tịnh và sáng suốt quan trọng nhất trong cuộc hành trình hiện tại của chính chúng ta. Dung lượng tha thứ của các bạn càng ngày càng mạnh trưởng, các bạn thấy sung sướng quá. Tâm hồn các bạn luôn luôn ôm lấy nhau và hỗ trợ cho nhau. Chúng ta một khối người nhỏ biết thương yêu, biết tha thứ, quy biết là bảo. Tâm lẫn thân của chúng ta thì yên ổn khi chúng ta ngồi chung nhau. Mỗi lúc mỗi khai mở và thanh thoát hơn, cảm thấy chúng ta đang sống trong giây phút nhà hạ của cả không vũ trụ. đã và đang ban bố cho chúng ta. Chúng ta là người tiếp nhận và thực hành. Chúng ta thấy bao nhiêu trận những người phản đạo vô vi bước vào thiền được, không biết bao nhiêu trận đụng đầu trong tâm thức, chấp việc này, chấp việc kia, chấp việc này. Tại sao? Đó, cho nên các bạn thấy sao? Vì ta mới có cái tại sao? Nếu chúng ta vì mọi người thì không có chữ tại sao. Chỉ đúng. Biết gì cũng là đúng. Đã và đang giúp đỡ trong tinh thần xây dựng tâm hồn tiến hóa của chúng ta. Cho nên luôn luôn tôi kêu gọi các bạn phải thực hiện cái kỳ đẹp tha thứ thương yêu yên hậu, nó mới có biết được cái giá trị nhân quả. Càng tha thứ, càng thương yêu, càng thấy giá trị nhân quả, nó đưa các bạn đến đích rất dễ dàng. Luyện được tâm, xây dựng được tâm thì sự thanh thoát nó sẽ biểu hiện trong các mặt anh hào quang của bộ đạo. Các bạn sẽ được liên hệ trong giới thanh tịnh vô cùng. Chúng ta ngồi đây nhắm mắt chung thiền, trật tự trong nội tâm của chúng ta luôn luôn được khai triển. Chúng ta thấy rõ mọi âm thanh, mọi lời nói, mọi sự thay đổi của tâm hồn chính chúng ta, thấy chúng ta đã sai, đang luận sai trong tâm tịnh. Cho nên chúng ta phải thả lỏng tất cả, không nên kẹp chế mà tạo động. Càng tha lỏng càng minh tâm lại càng kiên tâm. Minh tâm kiên tâm rồi mới có khả năng chứa chân lý vào tâm thức. Khi chứa đựng được chân lý thì chúng ta có một triết lý sống trong lễ sống rất rõ ràng. Sự eo hẹp sẽ tan biến mất, không còn nuôi dưỡng trong phạm vi chật hẹp nữa, nhưng mà hòa tan trong cái phạm vi lớn rộng để tận hưởng thanh quang điện lạc của vệ trên. Lúc nào cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng ân độ, lúc nào cũng giải bày tâm sự với chúng ta. Càng thanh nhẹ các bạn càng nhận được sự thanh nhẹ đó rồi, các bạn vệ trên đâu có xa chúng ta. Chính chúng ta là người đã xa về trên. Chính ta là người đã cắt giảm môi trường liên hệ của tâm linh. Tội ta rất nhiều. Ta đã tạo sự tâm tối cho chính ta. Mà tưởng lầm là khôn ngoan. Tưởng lầm là đã thức giác. Tưởng lầm là đã hiểu hết. Cho nên tội ta làm là không hay. Cho nên nhiều bạn đã thức tâm và sáng dậy trong tu luyện. Tập lúc tham thiền quên hết tất cả mọi sự việc, nhưng mà khi thiền xong cảm thấy mình vẫn còn trì trệ, vẫn còn tâm tối, chưa thật sự cởi mở. Đã hứa với lòng mình, hứa với tâm ta rằng không còn chấp nữa, không còn mê nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thiền rồi, chúng ta thấy vẫn còn chấp mê giữa bản đạo và bản thân. Chúng ta đã thấy rõ điều này, chúng ta nên dày cộng thêm chút nữa, lui về dung điểm thanh tịnh mà giải tỏa những sự phiền sai quay có thể xảy ra ở tương lai. Vì bản tâm chật hẹp của chính ta, càng tu càng thấy rõ sự trì trệ của chính mình, đó là đại phương. Nên đi sâu vào vấn đề, càng đi sâu các bạn xách bóng đèn đó mà đi sâu vào trong bóng tối thì bóng tối kia không còn nữa. Chiêu thẳng vào bóng tối thì bóng tối không còn lan tràn nữa và nó sẽ giết đi. Chúng ta nguyện tu một kiếp để đạt chút sang suốt của chư Phật chư Thiên đã ân độ cho chúng ta, cũng mãn nguyện rồi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ thưa ông, ngày hôm nay học có bài trong đó có một cái câu mà con không hiểu được, con có hỏi anh em nhưng mà anh em cũng không đáp được. Trong đó có câu là ông nói ngày hôm nay chúng ta có kim chỉ nam. Dạ. xin thầy giải đáp cho.
Kim chỉ nam là biết đường đi, hướng thượng ngay chỗ này. Hồi trước kêu hướng thượng ở trong nước này. Đó, bây giờ kim chỉ nam là đây. Tôi nhắm con mắt nhưng mà luồng điện tôi hướng thượng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Súng có bắn đi nữa tôi cũng nghĩ chỗ đó. Tôi đi chỗ đó và tôi sẽ đới tới nơi đó. Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là kim chỉ nam đó. Thấy chưa? À, hồi xưa kêu trong sách nó hướng thượng. Hướng thượng có ông trời. Thật tu hoài không được, mỏi cổ rồi chán.
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, để biến việc nhỏ thành việc thành số không. Đó. Thầy nghĩa như thế nào?
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ các bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Quy Kỳ nó chỉ gọn ở trong mấy cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào phát lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Rồi tương lai cái việc nhỏ đó nó thành không. Bây giờ mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái tiền đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi, mỗi người không ôm lấy cái nặng trược nữa. Nhân loại sẽ tu nhiều. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền bạc nữa. Lúc đó cái đó nó biến thành không. Không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy, tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi, nó không có cái máy đó. Thì cái việc lớn thành nó nhỏ téo à. Cái việc nhỏ nó thành không, chỉ có cái chết không à. Hết đường đi rồi. Cái xứ nghèo nó cũng vậy, việc lớn nó biến thành nhỏ rồi, việc nhỏ nó cũng thành không. Rồi rốt cuộc nó sẽ đi tu về vô vị. Đó, những người ở Việt Nam đau khổ, bây giờ biết ai à. Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nọ, mày ngu mày đi thờ ông trời. Ta sợ ông thổ địa ta làm ăn khá. Bây giờ hết chuyện làm ăn rồi. Anh nằm anh nói trời ơi. Lúc đó bây giờ ở Việt Nam anh mới biết trời ơi. Còn khổ quá thượng đế ơi. Rên rỉ như vậy. Nhưng mà hồi trước khác. Hồi trước hỏi tại làm sao bà làm ăn giàu vậy mà. Tôi cúng ông trời mà tôi lại không giàu. Tại mày ngu mày cúng ông trời chứ ta cúng thổ địa nó giàu. Mỗi ngày mua nãy chú cũng thử địa là làm ăn phê trúng à. Bây giờ không có số nào hết. Thấy chưa? Việc lớn á, nó biến thành nhỏ. Việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu cũng vậy. Cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng lắm. Tôi phải thế này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ ế tam đại sự. Rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng? Dòm lại té ra không có cái gì quan trọng. Để đó. Động đất mà ông còn la không quan trọng, mà động đất là đất động chứ tôi đâu có động, phải không? Thì để nó chuyện lớn thành chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác này, tôi biến thành không. Thấy không? Cho nên nhiều người nói, ôi sao chiến tranh vậy mà ông Tám ông vây vây ngồi đánh phế rồi chơi không, ông có làm gì chỉ cười không. Ở Việt Nam á, động loạn biết mấy, quá tiếng biết mấy, tôi ngồi đánh phế chơi. Ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua qua lại lại, ăn ăn thua thua chứ có gì đâu. Nhưng mà họ không hiểu. Chỉ tới cái đó mà họ không hiểu. Họ động loạn, có nhiều người động loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc, tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, thì nhất định rồi lo cái gì. Cái chuyện nó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tột, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tột, tới bây giờ không có ra khỏi được Việt Nam. Rồi tôi nói hoài. Tôi nói bỏ đi, ngồi chơi cho vui, không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu sợ. Tôi nói rất rõ ràng. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt mày, ốm nhôm mập thù lù còn có chút xíu. Ốm liền à, nói tuần lễ ốm liền, làm chi vậy? Tất cả là giữa con người và con người, chuyện gì mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không có ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này, các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này, động loạn nhất. Chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nói rùm beng đằng kia, bạn nói ôi xác tôi yên, có gì. Vậy thôi em, gom lại nhỏ đi. Rồi từ cái nhỏ các bạn tu, nó mới biến thành không. Nó mới đúng về vô vi. Đúng theo luật trời. Đừng có bôn ba mà nghe nó chú cha. Ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, thấy kẻ nó. Tôi còn được giờ phút nào hay sống nay, bởi trước sau tôi cũng sập, tôi biết trước rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đợi đợi được. Tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sập. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ, tốn tiền thiếu nợ mang nghiệp thêm đâu có phát triển nổi. Mang nghiệp thêm mà thôi, tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải lo tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi, mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thế các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập tiệm, mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông có kế hoạch hết rồi. Không phải chuyện giỡn đâu, các bạn đừng có lo. Nào, chúng ta đầu tư trong công ty đó, nó sập tiệm mà con cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta. Đừng có lo, lo tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu, không.
Nói biến ngũ thành không, biến năm câu hỏi thành không câu hỏi cạo vậy thưa thầy. Thưa thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều. Còn tu vô vi, tu hành là sao, mà hành như thế nào để biết mình là đội hành đúng?
Câu này đã trả lời rồi, tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi, tu bằng trí bằng ý bạn à, không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý phải thực hành.
À, xin thầy vui lòng cho chúng con biết căn bản bổn phận trách nhiệm của một người tu vô vi chân chánh là phải làm gì?
Con người vô vi là có cái bảng mà tôi viết ở dưới nè, dưới phòng ăn đó. Có thể học được 10 điều, có thể làm được điều nào, xuống đó đọc lại. Thì tôi thấy rằng chúng ta biết rằng sống ở đây cái cõi này là cõi tạm, không phải cõi hưởng thụ. Nếu mà chúng ta còn ý nghĩ hưởng thụ đó, chúng ta lại đi lạc đường. Thấy chưa? Biết là cõi tạm đó, chúng ta phải vun bồi tinh thần phục vụ cao độ. Phục vụ được người khác là phục vụ được mình. Càng phục vụ thì càng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh, mới thấy sự phục vụ của Thượng Đế cao cả vô cùng. Chúng ta chưa bằng một cặp, nên phục vụ nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, thì mới có cơ hội tiến hóa. Cái người vô vi phải nhắm vào trong sự phục vụ. Mà muốn thấy sự phục vụ đó rõ rệt hơn, thì các bạn dòm từ đầu chí chân của các bạn, thì các bạn thấy ai phục vụ cho thành một cái cơ hình hiện tại. Nói cha mẹ tôi sinh tôi ra, rồi ai sinh cha mẹ tôi ra, rồi lấy cái gì tôi sống hàng ngày đấy. Đó, thanh khí điển tôi đang xài phí, tôi hít vô thở ra đi nói dốc nói thị phi. Đó, phải ông trời cho tôi không? Tất cả quần áo sự thông minh của chúng sanh cũng là Thượng Đế thanh tịnh ân ban cho, phục vụ cho tôi, cho phần hồn tôi có cơ hội thức tâm, cho tôi thể xác đói cũng có cơ hội thức tâm, lạnh cũng có cơ hội thức tâm, nóng cũng có cơ hội thức tâm, ngứa ngáy cũng có cơ hội thức tâm, đau bệnh cũng có cơ hội thức tâm. Phải cái xác này đưa chúng ta trở về thanh tịnh không? Phải thấy rõ điều này. Cho nên cái tinh thần phục vụ là cần nhất của người vô vi. Bất vụ lợi, bạn phục vụ bất vụ lợi, nhưng mà ông trời ông cho cái khác, ông cho bạn đầy đủ, không có bao giờ ông trời bỏ. Nếu ông trời bỏ thì ngày nay tôi chết đói rồi. Tôi phục vụ mấy chục năm, tôi có bao nhiêu tiền của tôi cứ tuôn ra tôi phục vụ, nhưng mà tôi cũng có tiền ăn. Ngày nay tôi thấy tôi ăn nhiều quá rồi, tôi không dám ăn nhiều, tôi ăn bớt chút chút. Tôi hạn chế 5 tới 10 phút ăn thôi, để tránh cái nghiệp trần. Tôi không dám ăn nhiều. Chứ tôi xin các bạn người cho tôi miếng, tôi ăn cũng bụng bể luôn cũng được nữa. Không, tôi chỉ 5 tới 10 phút là hết rồi, không có nhiều nữa. Thế nên ông trời ông cho tôi, ông cho tôi sức khỏe, ăn ít vậy mà tại sao ông nói chuyện hoài ông nói được? Phải thành khi điện hỗ trợ cho tôi không? Nếu ông cúp cái đó là tôi không nói chuyện được nữa. Tôi đâu còn cái trí tuệ thông minh mà nói được. Thấy không? Cho nên các bạn dòm tôi và thực hành, tương lai cái bụng nó không có nở lớn, nhưng mà cái óc các bạn sẽ nở lớn. Ăn được cái thanh khi điển của ông trời nó thông minh hơn. Rồi từ đó các bạn làm thế, các bạn bớt, rồi các bạn ăn cái những cái bữa ăn trên kia nó thơm tho và ngon lành lắm. Không phải cần ăn nhiều như thế gian, ăn ít mà làm việc được nhiều, sáng suốt.
Quê mẹ sang trôi bốn phương, lòng con náo nức tìm đường về quê. Mẹ ơi, chân trượt mãi mê, tạo hồn con nặng khó về bên mẹ. Thuyền kia đã kết sẵn bè, chờ con thức giấc con về với mẹ. Xác thân nặng trược ê chề, đời đã lôi cuốn bụi bề trăm chiều. Con thương con nhớ mẹ nhiều, hai vai gánh nặng trăm điều xót. Chớ môi mòn con lo dãi nghiệp, hồn con thanh nhàn. Có ngày con phải tự ban dứt đường vương vấn, tâm an con về nơi nào lại quý hơn. Dài mê cõi chân con tu nguyện góp một phần, thực hành chân chánh mở tầm cảm giao. Thông minh sang suốt tự đạo, dài mê pha chấp bước vào càn khôn. Tình thương con mẹ trường tồn, quy về một mối ác ôn tiêu trừ. Nay con mang xác làm người, lo tu sớm thức vui cười về quê. Một phần thực hành chân chánh mở tầng cảm giao. Thông minh sang suốt tự đạo, dài mê pha chấp bước vào càn khôn. Tình thương con mẹ trường tồn, quy về một mối ác ôn tiêu trừ. Nay con mang xác làm người, lo tu sớm thức vui cười về quê. Mẹ ơi, con hẹn sẽ về. Mẹ ơi,
chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.